Câu hỏi 147. Tại sao không có hai Đức Phật xuất hiện một lần? Thưa Đại Đức, trẫm nghe rằng các Đức Phật giác ngộ những điều giống nhau, thuyết những pháp giống nhau, giới luật ban hành cũng giống nhau, có phải thế không ạ? Tâu vâng, thưa Đại Vương. Một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, hoàn thiện và tươi sáng thêm lên, có phải thế không? Tâu vâng, thưa Đại Vương. Thế tại sao hai bậc toàn giác không xuất hiện một lúc để cùng hỗ trợ cho nhau, tương trợ nhau để diễn dương chánh pháp? Nếu vậy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp gấp đôi, hoàn thiện gấp đôi, và sáng lạng tươi đẹp cũng gấp đôi. Và như thế thì đạo Phật sẽ huy hoàng, lan tràn trong hoàng vũ, tế độ được gấp bội chúng sanh trời, người. Hơn nữa, xin Đại Đức chỉ giáo cho điều này. Tâu Đại Vương, Đức Phật dạy rằng thế gian này có 10.000 thế giới, 10.000 thế giới ấy chỉ có khả năng nâng đỡ một vị Phật mà thôi. Nói cách khác, 10.000 thế giới chỉ có thể chịu đựng sự hiện hữu của một vị Phật. Nếu hai vị Phật cùng xuất hiện một lúc, thì 10.000 thế giới này sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lệch đi, sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong. Ví như một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người, nếu hai người cùng quá giang thì thuyền ấy sẽ không chở nổi, sẽ bị chìm. Chiếc thuyền chính là 10.000 thế giới, khách quá giang là một vị Phật. Ví dụ này, Đại Vương nên hiểu để tự trả lời và tìm hiểu lý do tại sao cho câu hỏi của mình. Thưa Vương, ví như hai chiếc xe chất hàng hóa với trọng tải vừa đủ để chuẩn bị cho lộ trình xa. Với lý do nào đó, người ta lấy bớt một xe, xớt hàng hóa xe ấy sang xe kia, Đại Vương thấy thế nào? Một chiếc xe mà chở nặng một số hàng hóa với trọng tải gấp đôi, thì số phận chiếc xe ấy sẽ như thế nào? Bánh xe ấy sẽ gãy hoặc trục xe ấy sẽ vỡ, lìa từng đoạn. 10.000 thế giới này cũng sẽ gãy đổ hoặc vỡ lìa tan nát, xa như thế ấy. Nếu sức nặng của hai vị Phật đồng ngự đến một lần, tâu Đại Vương, trẫm đã hiểu nhờ hai ví dụ ấy. Ngoài ra, biết bao nhiêu điều tai hại do tranh chấp, do chia rẽ, do chấp thủ, do bảo vệ, rằng là đây là Phật của tôi, kia là Phật của anh, và thế là phân thành hai nhóm sẽ tranh đấu với nhau bằng binh khí miệng lưỡi, binh khí đao gậy. Nói tóm lại là những điều nguy hại cho giáo pháp sẽ xảy ra. Vâng, ví như triều đình của chẩm đây, nếu chẩm có hai vị quan cận thần có tài đức và công lao ngang nhau, đều được chẩm sùng ái, quan lại trong triều đều phân làm đôi ủng hộ hai vị quan ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên là sẽ có chuyện tranh chấp cãi cọ lôi thôi, sẽ có sự chia rẽ, mất hòa khí khi ông quan này của chúng tôi, ông quan kia của các anh, thật là khó xử cho chẩm đấy. Trong triều không thể để cho hai ông quan có đức ngang nhau, công lao ngang nhau, quyền lực ngang nhau. Như thế nào thì 10.000 thế giới này cũng không nên tồn tại hai vị Phật, thưa Đại Đức. Vâng, mong rằng Đại Vương đã hiểu và có thể có những tế toái phức nhiễu khác nữa. Ngay chính những hồn ân, danh hiệu, sự tôn xưng của thế gian đối với chư Phật sẽ có cái gì không được ổn cho lắm. Ví dụ, Đức Phật là bậc tối thượng giữa muôn loài, chữ tối thượng kia phải xét lại. Tối thượng là chỉ có một người, duy nhất, tại sao ở đây lại có hai người? Lại ví dụ, Đức Phật là bậc đáng tôn trọng, cao quý nhất trong tam giới, dùng chữ cao quý nhất ấy không còn thích đáng nữa. Cũng thế, chẳng hạn Đức Phật là bậc tiến hóa đệ nhất giữa chốn chư thiên và loài người, chữ đệ nhất ấy cũng sẽ không còn dùng được. Ngoài ra, tỷ như Vô Thượng Sĩ, Thế Tôn, Thiên Nhân, Sư, vân vân đều phải sửa đổi lại. Còn nữa, Tâu Đại Vương, trên đời này, những cái to lớn, vĩ đại, thường chỉ có một: quả đức, mặt trời, mặt trăng, biển cả, hư không, núi Tu Di, Hy Mã Lạp Sơn. Còn các chóng hữu tình lớn như Ma Vương, Đế Thích, Đại Phạm Thiên cũng chỉ có một. Tương tự thế ấy, giữa thế gian chỉ có một đức chánh nặng giác mới gọi Ngài là vĩ đại, quý báu, tôn quý, cao thượng, vô thượng, tối thượng, vân vân. Như thế, trong một thời kỳ nhất định, giữa 10.000 thế giới này, chỉ có một vị Phật đản sanh, không thể có hai vị Phật được, Tâu Đại Vương. Câu hỏi 148. Không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư. Thưa Đại Đức, chẳng nghe rằng giáo hội của Đức Tôn Sư trong sạch, quý báu, cao thượng lắm phải chăng? Tâu Vương, đúng vậy. Trong giáo hội ấy, tất cả tăng chúng và ni chúng đều là người đã chứng đắc kết quả vị thanh tịnh cả chăng? Tâu, không hẳn thế. Có rất nhiều vị đắc quả tứ thánh, có nhiều vị đang trên đường, có nhiều vị còn ít phàm tính, có nhiều vị còn nhiều phàm tục, lắm tham, sân si, vân vân. Các bậc thanh tịnh, cao quý đã chứng đắc quả thánh thì sẽ làm cho giáo hội trang nghiêm, đẹp đẽ, tôn quý hơn lên. Chúng ta không đề cập ở đây những vị đang trên đường kiên trì, tinh tấn thực hành giáo pháp thì trước sau cũng đạt được mục đích tối thượng. Chúng ta cũng không đem ra mà bàn. Chẩm chỉ hỏi đến hai hạng người cuối, những vị nhiều phàm tính và ít phàm tính. Những vị ấy có khả năng chứng ngộ đạo quả chăng? Hoặc trong tương lai họ sẽ ra sao? Tâu, có thể có người đạt quả vị nhỏ hoặc không đắc đạo quả nào cả. Có vị không đắc đạo quả nào nhưng được phước báu trời, người. Có vị chỉ như là gieo duyên cho vô lượng kiếp về sau. Cũng có nhiều vị như muỗng canh ở trong nồi canh, chẳng nếm được hương vị của giáo pháp. Cho dẫu nhiều đời họ khoác phẩm mạo sa môn, có nhiều vị sau khi tu không được gì, họ hoàn tục như ngựa quen đường cũ, tật nào tánh nấy, sống đâu cũng hư dối, gian ác, tham lam, lọc lừa. Như thế là trong giáo hội còn có rất nhiều người hư, xấu, chứ không phải ai cũng tốt đẹp cả đâu, Tâu Đại Vương. Những kẻ như thế mà sao Đức Tôn Sư vẫn để họ tồn tại trong giáo hội? Đức Phật không sợ người ta chê bai, vĩ bán giáo hội, rằng giáo hội ấy quả là rất xấu xa, nên có người xuất gia cũng rất xấu xa. Tại sao Đức Thế Tôn không ngại họ làm nhơ uế giáo hội? Những vị tỳ kheo xấu xa, nhơ uế ấy có liên quan gì đến sự thanh tịnh của giáo hội đâu. Tại sao không liên quan? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con sâu làm rầu nồi canh. Lý do đó, như vậy mà làm sao đại đức biện hộ được? Đại vương nghĩ thế nào? Ví như có một chiếc hồ trong vắt, mát mẻ, có người con trai mình đầy bụi đất, muốn đến đấy tắm cho sạch sẽ, nhưng y vừa lội xuống đã vội bước lên, thế là bụi đất ở trên người y vẫn còn nguyên. Có người thấy vậy không chê chàng thanh niên, mà lại chê cái hồ nước. A, cái hồ nước ấy quả là bất tịnh, nó dính đầy dơ uế bụi đất. Lời chê trách ấy có đúng chăng, đại vương? Ai lại chê cái hồ bao giờ? Có chê là chê chàng trai thanh niên làm biếng, không chịu kỳ cọ tắm rửa thân thể cho sạch sẽ. Cũng thế, ai lại chê trách giáo hội bao giờ? Đại vương, có chê là chê vị tỳ kheo không chịu rửa ráy tâm mình bằng giới luật cho sạch sẽ, không chịu thiền định để cho tâm được tĩnh lặng, bình hòa, an ổn. Lỗi ở ai thì đại vương biết rồi. Vâng, giáo hội của Đức Bổn Sư vốn không có dơ bợn, bao giờ cũng quý báu, cao thượng, trong sạch. Tuy nhiên, cũng rất là thường tình khi trong giáo hội ấy có những phàm phu tục tử vào tu không phải với mục đích cao thượng, chỉ nhắm đến những mục đích hạ liệt như kiếm miếng cơm manh áo, tích lũy tứ sự cúng dường, được thân cận bậc quyền quý, cao sang, tìm chỗ nhàn hạ, thảnh thơi, tham vọng lãnh đạo tăng chúng, vân vân. Với hạng người ấy, đa phần là những kẻ lười biếng tu tập, chỉ có ăn và ngủ, nhìn ngắm nữ giới, chọc kẹo nữ giới, chẳng theo pháp học, pháp hành, không chịu thọ đầu đà, không thọ trì giới luật, dù lớn dù nhỏ, tà mạng lang thang, nhà thí chủ này, thí chủ kia, để xin vật này, vật nọ. Khi tích lũy, tòm góp được của cải, tài sản rồi, những kẻ ấy mang về cho gia đình, quyến thuộc, vợ con, hoặc nếu chưa có vợ con, thì đem cho những người nữ, quyến rũ những người nữ, để lợi dụng dâm dục, làm việc bất tịnh, xấu xa. Chúng ẩn mình trong chiếc y cà sa, lợi dụng tính tâm của nhiều người để thỏa mãn tham vọng, mưu đồ, để thỏa mãn tham muốn thấp hèn. Chúng ở đâu cũng phóng túng, bừa bãi, ăn nói, lố lăng, đi đứng, vung vãi, không hề biết khổ thẹn với đám đông, với mọi người, vân vân. Tuy nhiên, tao đại vương, hiện tượng ấy cũng tự nhiên như vàng ngọc thì ít nhưng đá sỏi đức đá thì nhiều, đá sỏi đức cát nhiều, vàng ngọc càng quý hiếm. Như thế nào thì các bậc xa vời trần cấu càng trở nên quý báu cao thượng chừng ấy. Không thể chê trách hồ nước, chỉ nên chê trách chàng thanh niên ở trong hồ nước sạch mà không chịu tắm rửa. Giáo hội và những người xuất gia phàm phu tục tử cũng y như thế ấy. Đức Phật là bậc toàn giác, thấy rõ thế gian, thông suốt thế gian. Ngài biết rằng những kẻ xấu xa bất tịnh ấy, vài ba kiếp về sau, ngàn kiếp về sau, hoặc lâu xa hàng vạn kiếp, quả địa cầu, chúng cũng sẽ bị cứu độ. Tâu đại vương. Thực là kinh khiếp, chẳng hiểu rồi, nhưng còn muốn nghe ví dụ. Vâng, ví như có một bệnh nhân ở gần nhà một vị lương y đại tài. Vị lương y ấy sau khi xem bệnh, chuẩn bệnh, kê cho một toa thuốc, bốc thuốc rồi dặn bệnh nhân ấy rằng, thuốc này chữa được bệnh của anh nếu uống 10 than như thế. Vậy hãy lấy siêu đổ vào 3 chén nước, sắc còn 8 phân. Lần thứ hai, đổ vào 2 chén rưỡi nước, sắc còn 6 phân, trộn chung lại, chia làm 2 lần mà uống. Khi uống thuốc xong, phải kiêng cữ, không nên ăn vật này, vật nọ. Bệnh nhân nghe nhưng không sắc, không uống, cũng có thể có sắc, có uống, nhưng không đúng liều lượng như vị lương y đã chỉ bày. Cũng có thể có sắc, có uống đúng liều lượng, nhưng không chịu kiêng cữ. Thế là bệnh nhân không lành. Trường hợp ấy thì nên trách thầy thuốc hay trách bệnh nhân? Trách ai thì chẳng hiểu rồi. Bệnh nhân kia không uống thuốc, hoặc có uống nhưng không đúng liều lượng, có uống nhưng không biết kiêng cữ. Tương tự như các hàng xuất gia phàm phu tục tử trong giáo hội của Đức Bổn Sư đấy, Tâu Đại Vương. Vâng. Ví như có người nghèo đói nọ, không có cơm cháo ăn, một người giàu có, nhiều thiện tâm, thấy vậy nói rằng, vậy mỗi ngày hãy đến nhà tôi ở đầu phố, mang theo đồ đựng vật thực, cơm cháo, tôi để dành sẵn nơi cái bàn ở mái hiên, mang về ăn để chiến thắng cái đói. Nhưng người nghèo đói kia làm biếng, ngại đường xa, không chịu đi lấy cơm cháo. Chuyện ấy biết trách ai bây giờ hỡ Đại Vương? Làm biếng thì ráng chịu đói, kẻ ấy dù chết cũng chẳng ai thương. Người ta còn khen sự thiện tâm của người giàu có, cơm cháo để dành sẵn cho kẻ đói nghèo. Tương tự thế, kẻ xuất gia ngu si không nếm được hương vị của pháp, nuôi dưỡng tâm tính hạ liệt, nhiều bận nhơ cấu uế, trong lúc giáo pháp của Đức Tôn Sư luôn dành sẵn cơm cháo thơm ngon bổ dưỡng cho đủ mọi căn cơ trong xã hội. Người ta không chê trách giáo hội mà còn khen giáo hội luôn mở rộng cửa kho tàng cho những ai siêng năng đến đấy lấy vật thực nuôi tuệ mạng cho mình. Đúng là giáo hội có lòng từ, có tâm bi mẫn đối với chúng sanh vậy. Ngợi khen, tán dương không có ý nghĩa gì đối với Đức Tôn Sư, nhưng thế gian những người có chí, họ sẽ ngợi khen, tán dương giáo hội là chuyện có thật. Đức vua Milanda ngẫm ngợi giây lát. À, cái gọi là vị ngon ngọt bổ dưỡng để nuôi dưỡng tuệ mạng là những gì vậy, thưa Đại Đức? Tâu, Đại Vương hãy nghe đây. Vật thực, đồ ăn ngon bổ, thường mang đến sự tham đắm, tham luyến. Vật thực, đồ ăn ấy không chỉ là những thứ dùng để ăn nơi miệng, mà còn mang nghĩa rộng hơn. Đấy là tất cả. Vật thực ngũ trần, mà ngũ căn, tức tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, muốn ăn. Tham đắm, tham luyến ngũ trần thường dẫn đến hành động xấu xa tội lỗi. Người xuất gia trong giáo hội thường được Đức Phật dạy về pháp môn tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ quán niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân bất tịnh là đệ mục đầu tiên, sơ cơ nhất cho mỗi hành giả. Phải thấy rõ sự bất tịnh của thân thường dành cho những người nhiều tham, nhiều dục, nhiều mê đắm. Tâu Đại Vương. Thưa Đại Đức, tại sao thân lại bất tịnh? Tâu, nó bất tịnh vì cái gọi là thân ấy chỉ là tổng hợp của tóc, lông, móng, răng, da, đàm, giải, bao tử, ruột non, ruột già, nước mắt, phẫn, ghèn, vân vân. Nói đủ là 32 thể trược. Người nào chuyên niệm thân đầy những uế trược ấy, thấy rõ được uế trược ấy, sẽ nếm thưởng được những vị ngon ngọt cao quý, những phần thưởng cao quý. Thứ nhất là được uống nước cam lồ của thiên cung, ý nói phước báu cảnh trời. Thứ hai là nếu niệm thân mà có định, khi lâm chung khỏi rơi vào bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thứ ba là nếu niệm thân được tốt, ái dục và phiền não tương đối yên lặng, tức có định, hành giả phát triển tuệ quán, quán thân đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, vân vân. Đấy được gọi là nuôi dưỡng tuệ mạng, vì nó là con đường của tuệ giác, giác ngộ, giải thoát. Tâu Đại Vương, đấy là hàm nghĩa cứu đói, ngon ngọt bổ dưỡng, cũng như nuôi dưỡng tuệ mạng. Xin Đại Vương hãy suy ngẫm. Thưa, rõ ràng lợi ích thứ ba ấy cao quý nhất. Từ niệm thân mà sang quán niệm có thể xuất ly cả ba cõi, dục, sắc và vô sắc, có thể chấm dứt sinh tử luân hồi, vĩnh ly phiền não và đắc quả niết bàn. Ôi, ngon ngọt bổ dưỡng đến thế là cùng. Tuy nhiên, thưa Đại Đức, chấm lại phát sanh thêm một hoài nghi. Xin tự nhiên cho. Vâng, tại sao Đức Tôn Sư và các vị Thánh Tăng không dạy cho cư sĩ thực hành ngang chỗ ấy, chỗ thấy rõ thân bất tịnh, cấu uế, ngũ trần bất tịnh, cấu uế? Hãy cho họ đặt được bàn chân đầu tiên trên lộ trình của giáo pháp, cho họ uống được tí xíu ngon ngọt bổ dưỡng của pháp, của hương vị pháp màu, rồi hãy cho họ xuất gia. Nếu được như thế thì giáo hội của Đức Tôn Sư sẽ hoàn hảo xiết bao, hoàn hảo và hoàn toàn trong sạch, cao quý, cao thượng. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đại Vương quả có lòng tốt cho giáo hội, nhưng việc bảo vệ ấy xem ra có gì không ổn, Đại Vương biết chăng? Xin Đại Đức bi mẫn chỉ dạy. Vì lòng thương yêu bá tánh không có chỗ tắm rửa sạch sẽ, Đại Vương cho làm một cái hồ lớn, nước trong mát mẻ, sợ nước hồ dơ bẩn do quá nhiều người đến tắm. Muốn bảo vệ nước hồ sạch, Đại Vương ra một bản cáo thị: ai đến đây tắm cũng được, nhưng mọi người hãy tắm sơ sơ ở đâu đó, rửa tay, rửa chân, kỳ cọ thân thể cho bớt dơ bẩn, ít đất bụi mới cho phép xuống hồ. Cái bản cáo thị ấy nghe có lọt tai không, Đại Vương? Đức Milanda đưa tay gãi đầu. Quả là không được nhỉ. Dạy cho người cư sĩ tại gia bớt cấu uế mới cho xuất gia, có khác gì tắm trước mới cho xuống hồ, hỡ Đại Vương? Đức vua Milanda cười xòa. Thật không có ví dụ nào xích sao hơn. Cái mà chúng ta gọi rửa ráy cho sạch sẽ, sơ sơ kỳ cọ tắm rửa cho bớt cấu uế, nếm tí xíu vị ngon ngọt của pháp, đặt được bàn chân đầu tiên trên lộ trình của giáo pháp. Những nhóm từ ấy nghe thì thường thường, nhưng thực ra phải tu nhiều đời, nhiều kiếp, căn cơ sâu dày mới được vậy. Tâu Đại Vương. Thưa chưa rõ. Đấy là cách nói khác của quả vị thánh nhân đầu tiên, là khai mở tuệ nhãn, là đã bắt đầu đi vào dòng thánh, là đặt được bàn chân đầu tiên trên mảnh đất bất tử, là ám chỉ quả vị Tu Đà Hường, Tâu Đại Vương. À, ra thế. Những bậc ấy, những vị ấy, dù họ có tu hay không tu, dù họ xuất gia hay tại gia, 6, 7 kiếp lưu lạc cõi trời và người nữa thôi, họ sẽ đắc quả Bất Hoàng hoặc Vô Sanh, A La Hán, Tâu Đại Vương. Xin ghi vào lòng. Nếu Đức Phật và chư vị thánh tăng, đại trưởng lão, dạy cư sĩ được ngang chỗ ấy, chỗ bắt đầu đi vào dòng thánh ấy, thì việc xuất gia còn có nghĩa lý gì với họ nữa mà nói chuyện xuất gia, phải không Đại Vương? Thưa phải. Đắc quả thánh đầu tiên có nghĩa là mọi phận sự họ đã làm và làm tốt, rồi từ từ họ sẽ giảm bớt cấu uế, thấy được bệnh, đã uống thuốc và đã lành bớt bệnh, mà còn đến nhà thầy thuốc xin chữa bệnh, là việc làm của người ngu đấy, Tâu Đại Vương. Đúng thế, có bệnh mới đi tìm thầy thuốc, bất bệnh thì cứ vậy mà uống, tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, kiên cử, thời gian sau sẽ lành thôi. Tương tự thế, những người đã đắc quả Tu Đà Hường, xuất gia không có nghĩa lý gì với họ nữa. Trước sau gì, ở đâu họ cũng giác ngộ, giải thoát thôi, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda gật đầu. Người có bệnh mới đi tìm thầy thuốc. Cũng thế, Đức Phật sẽ không ngăn cấm người tại gia nhiều cấu uế, nhiều bệnh, cứ để cho họ xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Vâng, đúng thế. Ví như Đại Vương thấy xóm làng kia thiếu ăn, Đại Vương cho người nấu rất nhiều cơm, cả hàng trăm phần, rồi bố cáo rằng, ai đói thì cứ đến lấy cơm ăn, theo ý muốn. Người muốn thì đến lấy cơm ăn, người không muốn thì họ sẽ không đến lấy ăn. Giản dị vậy thôi. Quả vậy, Đức Thế Tôn từ bi tế độ chúng sanh, như Đại Vương bố thí cơm vậy, sẽ có một số người đến xin xuất gia, số người khác sẽ không đến, hoàn toàn tự do, tùy ý. Trong số xuất gia ấy, có một số biết làm bổn phận của mình và làm tốt bổn phận của mình, đã đi vào dòng thánh hay đang trên đường đi vào dòng thánh. Số ấy thường ít, còn số đông không biết bổn phận của mình, không làm tốt bổn phận của mình, hoặc phá hoại, xem thường bổn phận của mình, Tâu Đại Vương. Thưa, vậy chính số đông phàm phu tục tử ngu si ấy làm như bẩn cấu uế giáo hội đấy, Đại Đức. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Giáo hội không bao giờ cấu uế bất tịnh đâu, Đại Vương chớ lo về điều ấy. Nó có mấy lý do. Thứ nhất, một thời gian ngắn những kẻ ấy cũng hoàn tục, trở lại nếp sống cũ trước đây của họ. Thứ hai, những kẻ xấu xa ấy ở trong phẩm mạo tăng tướng sa môn, nếu họ không hoàn tục sớm cũng hoàn tục muộn, họ sẽ nóng nảy bất an, khoác chiếc y mà như khoác cái lò lửa. Thứ ba, những kẻ đầy cấu uế, họ sẽ được giáo pháp cảm hóa chút chút, họ sẽ sống tốt hơn thuở xưa. Đại Vương có biết tại sao phát sanh 3 trường hợp nêu trên không? Thưa, không rõ. Tâu, vì có 5 đức tính cao quý, cao thượng của bậc xuất gia, của tăng tướng sa môn. Chính nhờ 5 đức tính ấy mà nó đẩy người 6 hoàn tục sớm, đẩy người xấu, hoàn tục muộn, hoặc cảm hóa, thấm nhuần kẻ xấu cho được tốt hơn. Trẫm rất muốn nghe năm đức tính cao thượng vi diệu ấy. Tâu, năm đức tính ấy là: trước tiên, bậc xuất gia là phẩm mạo sang cả, có địa vị lớn, phước báu lớn, chức danh lớn. Tiếp đến, bậc xuất gia có trạng thái trong sạch lớn, thanh tịnh lớn. Thứ ba, bậc xuất gia không thân cận với người xấu ác, tức ác tâm, uế tâm. Thứ tư, bậc xuất gia sẽ đắc những pháp cao siêu, cao thượng, rất khó khăn, thế gian khó thấy, khó hiểu, khó biết được. Thứ năm, bậc xuất gia luôn có tứ thanh tịnh giới làm đức đứng, chỗ tựa vững chắc, làm sức mạnh cho mình. Xin đại đức hoàng hỷ giảng cho từng điểm một, cho sáng rõ ý nghĩa. Giáo hội không bao giờ cấu uế bất tịnh. Vâng, chúng ta sẽ đi từ điểm thứ nhất. Bậc xuất gia là phẩm mạo sang cả, có địa vị lớn, chức danh, chức năng lớn, phước báu lớn là tại sao? Bậc xuất gia ví như ngôi vua chí tôn, chỉ để dành cho những người đã có tích trữ phước báu sâu dày. Phước báu là tên gọi chung chỉ cho y báo và chánh báo. Y báo và chánh báo cũng mới chỉ là tên gọi chung để chỉ cho tất cả những phước báu thọ hưởng trên đời này, đó là địa vị, chức tước, phẩm hàm, phú quý, tiền bạc, công danh, vợ con, tài sản, quyến thuộc, kiến thức, dung mạo, trí tuệ, vân vân. Trên thế gian, phước báu của vua là đệ nhất. Phước báu ấy có phù hợp với ngôi vua ấy, đức vua ấy. Giả dụ một người ít phước báu hoặc không có phước báu, nghĩa là một người nghèo hèn, ngu dốt, đuôi què, mẻ sức, vô học mà đặt lên địa vị ngôi vua, thì chuyện gì sẽ xảy ra hỡ đại vương? Sẽ phát sinh rất nhiều sự nguy hại, tai hại xảy ra cho chính đức vua ấy, có thể bị tẩn xuất, bị giết, bị các quan đại thần khinh bỉ, thế gian cười chê. Cuối cùng, y không thể ngồi yên trên ngai vàng, luôn cảm thấy nóng nảy bất an. Nếu không bị ai giết, thì y cũng cảm thấy xấu hổ, đau khổ và tự động rút lui, xin trở về làm thường dân. Cũng tương tự như thế, kẻ ít phước báu, nghĩa là kẻ đừng độn, si mê, xấu ác mà xuất gia trong giáo pháp của Đức Tôn Sư sẽ bị tăng lữ khinh bỉ, mọi người cười chê. Cuối cùng, y sẽ nóng nảy bất an, cảm thấy đau khổ, xấu hổ mà xin hoàn tục, trở về với cuộc đời. Đức vua Milanda cảm thán: ôi, chính nhờ năng lực của đức tính thứ nhất này, nó đẩy người xấu kia ra khỏi giáo hội. Lạ lùng thay, mà cũng vi diệu thay, xin đại đức cho nghe điều thứ hai. Tâu, phẩm mạo xuất gia vốn hàm tàng sự trong sạch lớn, thanh tịnh lớn, tại sao lại như thế? Đại vương, ngài nghĩ như thế nào? Ví như những giọt mưa, những hạt sương rớt trên lá sen, chúng chỉ chạy lướt qua, lăn trôi đi, rơi đi chứ không thể dính trên lá sen hoặc ngắm sâu vào lá sen được. Tại sao thế? Tại vì lá sen trơn láng, trong sạch, nó đẩy đi tất cả những thứ gì có thể bám dính vào. Giáo hội của Đức Tôn Sư, phạm hạnh của bậc xuất gia, bản chất cũng giống như lá sen ấy. Những kẻ phạm lạm mạo, tăng tướng, xuất gia trong trong giáo pháp này mà có tâm địa không tốt, lường láo, khoe khoang, gian manh, xảo trá, phá giới, sẽ tự mình chuốc lấy sầu khổ. Một lúc nào đó cũng phải trượt đi, rơi đi, không tồn tại trong giáo pháp kia được, phải hoàn tục thôi. Đây là năng lực vi diệu, có từ, đức tính thứ hai này, Tâu Đại Vương. Vậy cho chẳng nghe tiếp điều thứ ba, tức là đức tính không thân cận bậc xấu ác, thưa Đại Đức. Tâu, vâng, ví như biển cả trong sạch, vốn không bao giờ dung chứa vật bất tịnh. Bất cứ xác chết nào lớn hoặc nhỏ, người hoặc thú, nếu trôi xuống biển lớn, một lúc nào đó, sóng sẽ đánh dạt những tử thi ấy vào bờ. Biển luôn luôn dọn sạch những vật bất tịnh để giữ gìn sự thanh khiết cho mình. Cũng tương tự thế, những kẻ bất tịnh, xấu xa, ác tâm, tà tâm, hung dữ, thô bỉ, trượt hạnh, lười biếng, ngu tối, sẽ không thể tồn tại lâu dài trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Phẩm mạo xuất gia và giáo hội ấy không thể làm bạn gần gũi kẻ xấu ác được. Biển đẩy, sóng xô, lên bờ các vật bất tịnh như thế nào, thì bản chất thanh khiết của phẩm mạo xuất gia cũng đẩy, cũng xô chúng đi như thế ấy. Đấy là ý nghĩa thứ ba, Tâu Đại Vương. Trẫm đã hiểu rồi, xin cho nghe tiếp điều thứ tư. Tâu vâng, ví như một người căn cơ chậm lục, ngu đần, chẳng học được văn chương hay võ nghệ, chỉ đeo đuổi cái nghề bắn cung mà thôi. Nhưng nghề bắn cung cũng không dễ gì, người thầy chỉ dạy cho kiến thức căn bản, tay cầm, mắt nhắm, chỗ đứng, hướng gió, vân vân. Nhưng y cũng không thể nào bắn trúng mục tiêu. Chán nản quá, y bỏ đi, không học nữa, trở thành kẻ vô công, rồi nghề ăn bám xã hội. Loại người này do thiếu phước, do nhiều kiếp tạo nghiệp ác, nên kiếp này si mê, đần độn, ngu xuẩn, ăn nói bập bẹ, phèo phào, nước dãi chảy đầy mồm miệng, hay quên, hay lẫn, chẳng làm được bất cứ một việc gì trên đời này. Những kẻ ấy không thể học được nghề bắn cung thì làm thế nào có khả năng, trí tuệ để học hỏi giáo pháp tứ diệu đế nhiệm màu cao siêu? Đòi hỏi tinh tấn, kiên trì, chú tâm, tỉnh giác là những đức tính mà không bao giờ y có thể có được. Người học bắn cung chán nản bỏ đi như thế nào thì người ngu si kia cũng sẽ hoàn tục bỏ đi như thế ấy, Tâu Đại Vương. Rõ ràng lắm, Đại Đức hoan hỷ cho nghe thêm điều thứ năm, bậc xuất gia có tứ thanh tịnh giới làm nền tảng, làm đức đứng là sức mạnh của mình. Ví như một đám quân rời rạc, yếu ớt, không có dũng cảm, bước vào chiến trận, nhìn xung quanh, thấy quân địch bao vây, hàng ngàn, lớp lớp, gươm giáo, sáng lòa, đồng loạt xông tới, sợ hãi quân địch, đám quân ấy run rẩy, khiếp sợ, bèn vội quăng giáo, đua nhau chạy trốn. Cũng vậy, những kẻ xuất gia trong giáo hội này, có tâm địa cháo dở, làm việc xấu xa, tà hạnh, bất chánh, sẽ có tâm sợ hãi, khiếp nhược. Khi sống giữa hội chúng thanh tịnh, năng lực thanh tịnh của phẩm mạo xuất gia thoát ra một sức mạnh, một hùng lực, bao vây lớp lớp xung quanh, làm cho kẻ xấu ác run rẩy, sợ hãi, quan bác, quan y, trở về hoàng tục, cũng giống như thế ấy, Tâu Đại Vương. Thật là hay lắm vậy, tất cả những kẻ xuất gia xấu xa ấy rốt lại bị đẩy ra ngoài hết. Bản chất của giáo hội thanh tịnh thì vẫn là thanh tịnh. Đúng thế, ví như hoa sen là cao quý, hương thơm ngát so với chằm hoa sắc màu tinh khiết, nhã đạm. Ai cũng ưa là và ai cũng thích. Đại vương bảo thuộc hạ trồng một hồ sen để thưởng thức. Hôm kia rảnh rỗi, bệ hạ ra hồ sen ngắm cảnh cho thư thái tâm hồn. Sắc hoa sen đẹp và hương thơm ngạt ngào, nhưng ngắm kỹ có khá nhiều hoa bị sâu đục, cắn đài hoặc khoét nhụy. Bệ hạ tức giận lắm, sau bình tĩnh nghĩ lại, biết bắt tội ai bây giờ? Bắt tội người vợ chồng không thể, bắt tội sâu không thể, bắt tội những cây sen bị sâu khoét đục cũng không thể. Giữa đất trời này có gì là hoàn hảo? Vả hồ sen vẫn khoe sắc và tỏa hương, dẫu có những đóa bất toàn, nhưng không vì vậy mà hồ sen thiếu sắc, thiếu hương. Giáo hội của Đức Tôn Sư, phẩm hạnh của bậc xuất gia, dẫu không được như ý muốn của đại vương, dẫu có những kẻ bị sâu đục khoét, nhưng giới đức, định đức, tuệ đức, giải thoát đức vẫn khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt. Những sa môn đệ nhất quả, đệ nhị quả, đệ tam quả, đệ tứ quả, biện tài, thần thông, tuệ phân tích, thuyết pháp, đầu đà, mật hạnh, thiền định vẫn tỏa sáng như những ngôi sao giữa bầu trời trong vắt. Đại vương có thấy thế chăng? Quả đúng vậy. Lại nữa, ví như có người trồng lúa Saliho Hitaka, tức tên một loại lúa thơm ngon và quý bơ nhất. Nó có đặc tính, hễ nơi nào có lúa Saliho Hitaka thì nơi ấy lúa Salikaru Mapaka cũng mọc lên trên dày không có chỗ hở. Nhưng lúa Salikaru Mapaka không thể làm hư hại lúa Salilo Hitaka, vì nó mọc lên ở đâu thì nó bị diệt mất, tiêu hoại ở đấy. Cũng thế, những người nào tu trong giáo hội không được hưởng chút hương vị nào của giáo pháp, hoàn tục trở lại cuộc đời. Như thế, chúng cũng mọc lên như lúa Salikaru Mapaka. Chúng cũng tự tiêu hoại như lúa Salikaru Mapaka, không hai, không khác. Ví dụ hay lắm. Lại nữa, ví như ngọc mani làm cho thành tựu mọi điều mơ ước con người, gọi là ngọc như ý. Không tì vết gọi là ngọc như ý, có tì vết chút ít cũng gọi là ngọc như ý, cũng thành tựu mơ ước cho mọi người giống nhau. Những người xấu xa xuất gia trong giáo hội làm cho giáo hội thanh tịnh có tì vết, có tì vết hay không có tì vết thì giáo hội vẫn thanh tịnh, vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt, vẫn thành tựu mơ ước cho mọi người, được lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đúng thế. Lại nữa, ví như chiên đàn đỏ, chiên đàn đỏ toàn hảo, không bị sâu ăn, không bị hư mục, nó tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng chiên đàn đỏ khiếm khuyết, hư lũng, bị sâu ăn vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt. Dẫu những tỳ khưu xấu tồn tại trong giáo hội hoặc hoàn tục về nhà, giáo hội ấy vẫn là chiên đàn đỏ. Những phẩm mạo xuất gia trong phạm hạnh ấy, toàn thể ấy, hương thơm ấy vẫn xông ngát đến bốn cõi tứ đại thiên vương. Đấy là tất cả mọi kiến giải ngu hèn và vụng về của bần tăng, mong đại vương chỉ giáo thêm cho. Không dám. Ai mà làm thế thì cái đầu của hắn sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. Mô Phật.